Chương 11: Tương ưng dự lưu. Một La Mã, phẩm Veludara. Một, vua Savatthi ở đấy nói như sau: Dầu cho, này các tỷ kheo, một vị chuyển luân dương làm chủ tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiền thú thiên giới, thế giới này cộng trú với chư thiên ở cõi 33. Tại đấy vị ấy trú trong rừng Nandana, được chúng thiên nữ đanh dây, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Tuy vậy vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ và chưa thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Nhưng này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử giàu muốn sống bằng các miếng ăn khất thực, đắp giới y nhiều tấm, vị ấy đầy đủ bốn pháp và vị ấy giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sanh vào loài bàn sanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vì ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Vị ấy thành tựu bốn pháp này. Và này các tỷ kheo, có sự đắc lợi của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá một phần 16 lợi đắc bốn pháp. 2. Thể nhập. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với tăng, vị ấy thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế Tôn thuyết như vậy, thiện thệ thuyết dạy xong, bậc đạo sư lại nói thêm: Ai có tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, đến thời chúng chín mùi, nhập phạm hạnh được lạc. 3. Digavu. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Dương Xá, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Digavu thưa với cha là Jyotika: Hãy đi thưa cha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh con cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa. Cư sĩ Digavu bạch Thế Tôn: Bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi cha hãy thưa như sau: Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn. Được, này con. Gia chủ Jyotika nghe lời cư sĩ Digavu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ Jyotika bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, vì ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau: Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến trú xứ cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ Digavu. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Digavu: "Này Digavu, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu không tăng trưởng?" Bạch Thế Tôn: "Con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. Do vậy, này Digavu, ông hãy học tập như sau: ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, ứng cúng Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, tôi sẽ thành tựu được các giới, các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Như vậy, này Digavu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với bốn dự lưu, phần do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con. Con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật. Đây là Như Lai, ứng cúng Phật, Thế Tôn. Đối với Pháp, đối với chúng tăng, tôi thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Do vậy, này Digavu, sau khi ông đã an trú trong bốn dự lưu phần này, ông hãy tu tập thêm sáu minh phần pháp. Ở đây, này Digavu, ông hãy trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Digavu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được Thế Tôn thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con và con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Nhưng Bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sao đây? Ta không có muốn gia chủ Vô Ti Kha ở đây khi ta chết phải rơi vào khốn khổ. Này Digavu, chớ có tác ý như vậy. Hãy nhìn, này Digavu, những gì Thế Tôn đang nói cho con hãy khéo tác ý. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Digavu với lời giáo giới, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Cư sĩ Digavu sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu liền mệnh chung. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Digavu sau khi được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt đã mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư sĩ ấy chỗ nào?" Hiền minh đầy các tỷ kheo: "Là cư sĩ Digavu. Cư sĩ Digavu thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiền nhiều ta với những kiện tụng về pháp. Cư sĩ Digavu sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh nhập diệt ở tại đấy, không còn trở lui thế giới này nữa." 4. Sariputta. Một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabinika. Rồi tôn giả Ananda vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda thưa với tôn giả Sariputta: "Thưa hiện giả Sariputta, do nhân thành tựu bao nhiêu pháp, chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thoái đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp nên chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thoái đọa, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này hiền giả, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, đầy đủ các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Này hiền giả, do nhân thành tựu bốn pháp này nên các chúng sanh ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 5. Sariputta 2. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: dự lưu phần, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu phần? Thân cận bậc chân nhân, bạch Thế Tôn là dự lưu phần, nghe dự pháp là dự lưu phần, như lý tác ý là dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Lành thai, này Sariputta, lành thai, này Sariputta, thân cận bậc chân nhân là dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Lành thai, này Sariputta. Này Sariputta, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Dự lưu, dự lưu, này Sariputta, được gọi là như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy gọi là dự lưu. Vị tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. Lành thai, này Sariputta. Này Sariputta, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy được gọi là bậc dự lưu. Vị tôn giả với tên như thế này, với họ như thế này. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Lúc bấy giờ, Isiddhartha và Purana, hai người thợ mộc trú ở Sadukha, vì một vài công việc phải làm, hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana nghe rằng nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Rồi hai thợ mộc Isiddhartha và Purana đặt một người đứng ở giữa đường và dặn: Này ông, khi nào ông thấy Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đi đến, hãy báo tin cho chúng tôi biết. Sau khi đứng 2-3 ngày, người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Thế vậy liền đi đến với hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana và nói với họ: Thưa quý vị, bậc Thế Tôn ấy đã đến, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Nay là thời quý vị nghĩ phải làm gì? Rồi hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đi xuống đường, đến một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Isiddhartha và Purana đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ đi cõi Savatthi để du hành giữa dân chúng Kosala. Khi ấy, chúng con không được hoan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe, Thế Tôn đã đi khỏi Savatthi, đang du hành giữa dân chúng Kosala. Khi ấy, chúng con không được hoan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ đi khỏi dân chúng Kosala để du hành giữa dân chúng Mala. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe, Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kosala và đang du hành giữa dân chúng Mala. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Mala để du hành giữa dân chúng Vaji. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe, Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Mala và đang du hành giữa dân chúng Vaji. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Vaji để du hành giữa dân chúng Kasi. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe, Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Vaji và đang du hành giữa dân chúng Kasi. Khi ấy, chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, Khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Kasi để du hành giữa dân chúng Magadha. Khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kasi và đang du hành giữa dân chúng Magadha. Khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Magadha để du hành giữa dân chúng Kasi, khi ấy chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở gần chúng ta. Khi chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Magadha và đang du hành ở Kasi, khi ấy chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở gần chúng ta. Khỏi dân chúng Kasi để du hành ở giữa dân chúng Vasi, khỏi dân chúng Vasi để du hành ở giữa dân chúng Mala, khỏi dân chúng Mala để du hành ở giữa dân chúng Kosala. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Kosala để du hành giữa dân chúng Savatthi, khi ấy chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở gần chúng ta. Khi chúng con được nghe Thế Tôn trú ở Savatthi tháng 5, khu vườn ông Anathabinika, khi ấy vô lượng là sự vui vẻ của chúng con, vô lượng là hoan hỷ của chúng con, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở gần chúng ta. Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đầy những bụi đời, phóng khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia. Như vậy là vừa đủ. Này các thợ mộc, để các ông không có phóng dật. Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây chúng con có đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội phần áp bức hơn. Thế nào là sự đàn áp khác? Này các người thợ mộc, còn áp bức hơn, còn bội phần hơn. Ở đây bạch Thế Tôn, khi vua Basenadi nước Kosala muốn đi ra viếng thăm khu vườn, thời các con voi của vua Basenadi nước Kosala cần phải được chúng con chuẩn bị và trang sức, và các cung phi khả ái khả ý của vua Basenadi nước Kosala cần phải có chúng con đặt ngồi một người ngồi trước, một người ngồi sau. Bạch Thế Tôn, mùi hương của các cung phi ấy thật là thơm ngọt, như một hộp nước hoa vừa được mở ra. Các cung phi của vua được ướp với mùi thơm như vậy. Lại nữa bạch Thế Tôn, thân xúc các cung phi này thật là mềm dịu như một túm bông hoa hồng, vì họ được nuôi dưỡng rất an lạc. Bạch Thế Tôn, trong lúc ấy chúng con cần phải hộ trì cho voi, cần phải hộ trì cho các cung phi, cần phải hộ trì cho tự ngã nữa. Dầu vậy bạch Thế Tôn, chúng con không rõ biết sự khởi lên ái tâm đối với các cung phi ấy. Đây bạch Thế Tôn là đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội phần áp bức hơn. Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đầy những bụi đời, phóng khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia. Như vậy là vừa đủ. Này các thợ mộc, để các người không có phóng dật. Này các người thợ mộc, thành tựu bốn pháp, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các người thợ mộc, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy sống ở gia đình, với tâm gột sạch, cấu quế, sang tham. Vị ấy thường bố thí, bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích được nhờ cậy, thích thú chia sẻ vật được bố thí, thành tựu bốn pháp này. Này các người thợ mộc, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này các người thợ mộc, các người thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Trong gia đình các người, phàm có vật được bố thí nào, tất cả được chia sẻ hoàn toàn và vô tư cho những vị có trì giới và các thiện nhân. Các ông nghĩ thế nào? Này các người thợ mộc, có bao nhiêu người ở tại Kosala có thể ngang bằng các ông về phần chia vật bố thí? Thật đắc lợi cho chúng con bạch Thế Tôn, thật khéo đắc lợi cho chúng con bạch Thế Tôn, được Thế Tôn biết chúng con như vậy. 7. những người ở Veludara. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi du hành giữa Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, và đi đến một làng Bà La Môn của dân chúng Kosala tên là Veludara. Các Bà La Môn gia chủ ở Veludara được nghe Sa Môn Gotama là thích tử đã xuất gia từ gia tộc họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo và đã đến gần Veludara. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama: đây là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Giới Thắng Trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người. Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn, đầy đủ, trong sạch. Tốt lành thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các Bà La Môn gia chủ ở Veludara đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, một số chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên, một số im lặng ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các Bà La Môn gia chủ ở Veludara bạch Thế Tôn: thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như thế này, và có ước mong như thế này, có chú tâm như thế này. Mong rằng chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con. Mong chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ ca si. Mong rằng chúng tôi được trang sức bằng vòng hoa và phấn sáp. Mong rằng chúng tôi được sử dụng vàng và bạc. Sau khi thân hoại mạng chung, mong rằng chúng tôi được sanh thiện thú, thiên giới cõi đời này. Mong rằng Tôn giả Gotama hãy thuyết pháp cho chúng tôi. Những người có ước vọng như vậy, có ước muốn như vậy, có chú tâm như vậy, hãy thuyết pháp như thế nào để chúng tôi được sống trong một nhà chật đầy trẻ con, để chúng tôi được sử dụng các hương chiên đàn từ ca si, để chúng tôi khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú thiên giới cõi đời này. Vậy này các gia chủ, ta sẽ thuyết cho các ông một pháp môn đưa đến lợi ích, tư lợi cho tự ngã. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân Tôn giả, các Bà La Môn ở Veludara dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các gia chủ, thế nào là pháp môn đưa đến lợi ích cho tự ngã? Ở đây, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: ta muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý với người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ý, không khả ái cho ta, thời sau ta lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sau lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ý, không khả ái cho người khác. Và một pháp này không khả ý, không khả ái cho ta, thời sau ta lại đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: nếu có ai làm tổn hại lợi ích ta với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn hại lợi ích người khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này cho một người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp không khả ái, đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái, đem cột pháp ấy cho người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: nếu có ai đối xử với ta với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sau ta lại đem cột pháp ấy cho một người khác. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời phù phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với chúng tăng, vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điểm ố, không bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này các gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử thành tựu bảy pháp này và bốn lời nguyện xứ này, nếu vị ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bố về mình: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không có bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Được nói vậy, các bà la môn gia chủ ở Veludara bạch Thế Tôn: thật với diệu thai bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 8. Giảng đường bằng gạch. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Natika, trong ngôi giảng đường bằng gạch. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỷ kheo Saha đã mạng chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Ni Nanda mệnh chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta bệnh chung sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ Sujata bệnh chung sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Tỷ kheo Saha, này Ananda, đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tỷ kheo Ni Nanda, này Ananda, mệnh chung sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không phải trở lui thế giới này. Cư sĩ Sudatta, này Ananda, do đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham sân si là bậc nhất lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. Nữ cư sĩ Sujata, này Ananda, mạng chung sau khi đoạn tận ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy ta sẽ giảng pháp môn pháp kính gương chánh pháp, để vị thánh đệ tử sau khi thành tựu bảy pháp môn này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh ác thú đọa xứ. Ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, pháp môn pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử thành tựu pháp môn ấy? Nếu muốn sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ở đây này Ananda, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn, giới pháp, giới tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Đây là pháp môn pháp kính. Này Ananda, thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh ác thú đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Kinh này và hai kinh sau đều cùng một nhân duyên. 9. Giảng đường bằng gạch 2. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỷ kheo Asoka đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Ni Asoka đã mệnh chung. Nam cư sĩ Asoka đã mệnh chung. Nữ cư sĩ Asoka đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Này Ananda, tỷ kheo Asoka đã mệnh chung sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như kinh trên 8 đoạn số 3, với tỷ kheo Ni Asoka, nam cư sĩ Asoka và nữ cư sĩ Asoka: này Ananda, đây là pháp môn pháp kính. Thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận khỏi sanh và loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn tận ác sanh ác thú đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 10. Ngôi nhà bằng gạch 3. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: cư sĩ ở Natika tên Kakata đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Natika tên Nalinga bạch Thế Tôn đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Natika tên Nakata, cư sĩ Katisaha, cư sĩ Tutha, cư sĩ Santutha, cư sĩ Dada, cư sĩ Sudada ở Natika bạch Thế Tôn đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ Kakatha, này Ananda, đã mệnh chung sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Cư sĩ Kalinga, này Ananda, cư sĩ Nakatha, này Ananda, cư sĩ Kalisaha, này Ananda, cư sĩ Tutha, này Ananda, cư sĩ Santutha, này Ananda, cư sĩ Bada, này Ananda, cư sĩ Subada, này Ananda. Sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa, tất cả đều cùng một sanh thú. Hơn 50 cư sĩ ở Natika, này Ananda, đã mệnh chung. Sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Hơn 9 nam cư sĩ ở Natika, này Ananda, đã mệnh chung. Sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân là bậc nhất lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 506 nam cư sĩ ở Sakatha, này Ananda, đã mệnh chung. Sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Xem trên 9 đoạn 4, 5, 6, 7, quyết chắc chứng quả giác ngộ.